À, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học giáo lý với chúng xuất gia tại tu viện Trúc Lâm, đồng thời cũng truyền trực tuyến livestream cho tất cả quý Phật tử ở các nơi cùng tham học. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thì hôm nay chúng ta bắt đầu học về các cái bài kệ, thi kệ, nhưng mà mình chưa đi vào đâu, thì mình còn nói cái lý do. Bởi vì chư tổ trước khi mà soạn cái bộ sách này thì các ngài có nêu những cái nguyên do nào mà các ngài phải làm ra bộ tỳ ni này, và đặc biệt là có những cái lời chú giải để cho chúng ta hành trì. Thì hôm qua chúng ta nói có 10 lý do để mà hưng, tức là hưng khởi cái giáo lý, hay là cái quyển cái pháp tỳ ni, tức là luật giới. Lý do nào, 10 cái lý do mà chúng ta cần phải học luật giới. Hôm qua mình nói đó phải không? Một là vì khuôn mẫu thầy trò, hai là vì gốc cội hành chỉ, ba là vì diệt các hoặc nghiệp, bốn là vì sinh các phước tuệ, năm vì nên ba tụ giới, sáu vì mở rộng bốn thệ nguyện. Hôm nay mình nói tới cái thứ bảy, đó là vì nhiếp giữ thân tâm. Con người của chúng ta sống thì có hai phần, phần thân với phần tâm. Thì thân là thân thể này, tâm là cái tâm thức, cái cách, cái biểu lộ, cái tâm mình nó biểu lộ qua cái lời nói, cái hành động. Cái tâm là tượng trưng cho cái suy nghĩ, cái tâm thức của mình. Ví dụ như mấy ngày nay mình ở nhà, mà nếu tâm mình không an thì tự nhiên cái thân mình nó cũng bất an theo. Tâm mình sợ quá, sợ bệnh, sợ người ta lây mình, rồi sợ này sợ kia, cho nên mình bất an. Bây giờ mình có bất an thì sự việc nó cũng là như vậy. Thật ra quan trọng là chúng ta phải nhận định sự việc như thế nào để làm cho cái tâm mình an. Mà khi cái tâm mình an thì cái thân mình nó an theo. Ở đây là nhiếp giữ là gì? Khi mà cái tâm mình nó rong ruổi thì cái thân mình nó sẽ sống rong ruổi theo cái tâm của mình. Ví dụ như mình thích đánh bài thì tự nhiên mình cái thân mình nó sẽ lết tới cái chỗ bài bạc chơi bài. Bây giờ người ta chơi bài người ta đâu có cần vô casino. Người ta có thể chơi bài ở trên cái điện thoại của người ta. Nó có những chương trình đánh bài, rồi không biết nạp tiền sau đó, rồi chơi bài trên đó. Thành thử ra cái thế giới nó càng văn minh thì nó có càng nhiều, mình có những cái phương tiện. Thí dụ như mình xài internet, mình xài hệ thống Facebook livestream này để trực tiếp truyền tải những cái trực tiếp những cái bài pháp, nó cũng có cái lợi của nó, phải không? Nhưng nếu ai, cái tâm người nào mà chưa có vững chãi, chưa có nhiếp, tức là chưa có thu gom lại, thì mình sẽ, cái tâm mình nó sẽ bị sao? Nó bị phóng theo, nó bị phan theo những cái website, những cái chương trình ở trên internet đó. Cho nên á, nếu mà cái tâm mình mà không có nhiếp lại thì mình sẽ bị buông lung. Vì vậy cho nên mình phải nhiếp giữ thân tâm. Giới luật là giúp cho mình nhiếp nhiếp thân và nhiếp tâm. Ví dụ như mình mặc cái áo, là thân mình mặc áo nhưng mà tâm mình khởi bài kệ. Thí dụ mình mặc cái áo tràng đi, mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời thảnh thơi, đem vui cho trần thế. Thì khi mình khởi cái tâm, mình đọc cái bài kệ đó lên, thì cái thân mình mặc chiếc áo đó, cái hành động của mình đi theo cái lời kệ đó, mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời thảnh thơi, đem vui cho trần thế. Cho nên rồi thí dụ như là mình nói Nam Mô Di Đà Phật, thì cái tâm mình vừa khởi niệm lên, cái tâm mình có nghĩ, cái miệng mình niệm, thì tự nhiên cái tay mình chắp lại. Cái tâm đó nó giúp cho cái thân, tâm đó nó nhiếp, nó thâu gom câu Phật, thì nó làm cho cái thân mình cũng thâu nhiếp theo. Ví dụ mình lên chánh điện, cái vị thỉnh chuông nhập cái dùi vô cái chuông, nhập hai cái, cái tự nhiên mình nghe cái nhập chuông vậy, cái tự mình chắp tay lại liền. Thì cái người kia hành, mà cái người kia trong khi thỉnh tiếng chuông đó, tâm họ cũng phải nhiếp, tâm họ phải nhiếp niệm lại, không có suy nghĩ lung tung nữa, đem hết năng lực cầm cái dùi chuông, thỉnh một tiếng chuông như thế nào để tiếng chuông nó ngân vang theo cái dòng tâm thức của mình. Nếu mà tâm mình còn đang bực bội phiền não, thỉnh tiếng chuông nó chỉ là một cái beng thôi, chứ nó không có phát ra từ cái tiếng chuông ngân của cái tâm. Hay thậm chí mình tụng kinh cũng vậy, nếu tâm mình thảnh thơi, cái lời kinh của mình nó sẽ thanh thoát. Tâm mình đang buồn rầu, lời kinh mình nó không ra. Hoặc là mình đang suy nghĩ, thì mình nhìn theo chữ mình đọc vậy chứ nó không toát ra được cái năng lực. Cho nên làm sao mà người ta nghe kinh mà người ta khóc khi mình tụng, là tại vì mình tụng bằng cái tâm. Cho nên trong nhà Phật chủ yếu là phải tu, phải trở về với tâm. Mà tâm mà nhiếp rồi thì thân nó nhiếp theo. Nhớ cái bài kệ hô chuông buổi chiều không? Vững thân ngồi dưới cội bồ đề. Rồi gì nữa? Ba nghiệp lắng rồi hết thị phi, thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm, rõ soi diện mục thoát bờ mê. Mình đem thân tâm mình thu nhiếp lại thì mình rõ soi hết. Và trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói làm sao? Mình phải quán gì? Tâm này là nguồn suối phát sinh các điều ác, thân này là một nơi tích tụ của tội lỗi. Tại vì cái tâm nó nghĩ thì cái thân nó phải làm, cái tâm nó nghĩ thì cái miệng nó phải nói. Mà hễ tâm nghĩ lành thì nói lành làm lành, tâm nghĩ xấu thì nói xấu làm xấu. Cái tâm mình á thích rong ruổi thì nó sẽ giúp cái thân mình tự động cầm cái phone lên, mình chọn cái rong ruổi. Còn bây giờ trong như mà bên cạnh đó, cái phone đó nó cũng chưa biết bao nhiêu kinh điển, lời hay ở trong đó. Nếu mà tâm mình muốn search điều hay, muốn tìm điều hay, thì mình sẽ dùng cái thân này đi tìm điều hay. Rồi cái thân này nó bấm lên những điều hay rồi, thì đọc rồi, mắt nó đọc rồi, cái nó thu vô cái tâm thức của mình, cái mình sống bằng những cái lời mình học. Thành thử ra giới luật cũng thế. Ví dụ như giờ mình học cái giới thứ tư, không nói những lời thô ác, giận lên. Mình định nói những cái lời chửi rủa người ta, cái thì mình nhớ trực lại liền, mình đã phát nguyện rồi, không nói những lời thô ác. Thì nó vừa khởi cái ý muốn chửi, muốn nói lời thô ác, thì cái tâm chánh niệm đó nó nhiếp lại liền, nó điều phục. Cho nên tỳ ni là vậy đó, tỳ ni là điều phục, là điều trị. Nhớ lại liền, không nói những lời thô ác, thì bắt đầu cái tâm mình nó hạ cái cơn giận xuống. Bây giờ cũng giận lắm nhưng mà cái lời nói nó không có chửi nữa. Thí dụ như mình vừa định nói không, cái tức quá vậy đấy, thôi vừa phải thôi nha, Nói vậy là người ta hiểu rồi đó. Chứ hồi nãy là mình không nói câu đó đâu. Hồi nãy mình định sạc cái người đó bằng những cái từ ngữ. Nhưng mà sau đó mình nhớ, thôi đủ rồi nha. Nãy giờ là tôi dằn đó. Ví dụ mình nói một thay của mình cũng biểu lộ cái bực bội của mình, nhưng nó không có quá đáng, nó không có quá thô kệch. Quý vị để ý coi các vị mà xuất gia trong chùa, trừ những người nào thật tâm chưa muốn tu, hay là chưa từng học pháp, hay là chưa từng chuyển hóa, xuất gia rồi mà còn chửi bới với nhau những cái lời thô. Chứ còn cái người mà có tu tập rồi trong chùa, giận gì giận cũng không bao giờ nói những cái lời thô. Không bao giờ mà kêu mày tao, hay là chửi bằng những cái lời thô. Vì mình có ít nhiều gì pháp nó cũng thấm trong mình rồi, tỳ ni nó cũng thấm trong mình rồi. Cho nên chữ nhiếp là gì? Là gom lại, thu gom nó lại. Thí dụ như giờ 50 người đứng, mình lấy cái máy mình chụp hình cái, kêu là gì? Nhiếp gì? Nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh là mình thu nó lại. Thì ở đây cũng vậy, thu nhiếp tức là đừng có để cái tâm mình nó phóng nữa, mình phải mình thâu nó, mình nhiếp nó, gom nó lại. Ví dụ mấy ngày nay là mỗi người phải thu gom lại, nhà ai ở nhà nấy, không có phóng ra nữa. Mà phóng ra nữa là vi trùng nó tràn gian ra, chữa hoài không hết. Thu nhiếp mọi người ở trong nhà để làm gì? Để đừng có trúng vi trùng, trúng độc. Thì thân tâm mình cũng vậy, mình không thu nhiếp thì nó sẽ rong ruổi. Thật ra mình á, nếu mình mà điều phục được, thấy không, thì mình hoặc là mình không bị nhiễm ô thì mình là thánh. Nhưng mình chưa phải thánh, mình mới là hiền thôi. Mình cũng không phải, mình người nào mà tệ lắm chưa tu kêu phàm phu. Còn chúng ta biết tu rồi, chúng ta đang trên đường chuyển hóa gọi là hiền. Chứ mình nói mình phàm phu rồng rặc thì cũng được, nhưng mà nói vậy thì không lẽ mình mấy chục năm nay bao nhiêu ngày tháng trời mình ở chùa mình không được gì sao? Ăn cơm của Phật tử quá trời mà không lẽ mình chưa tu được gì sao? Phải có chứ. Cho nên giờ mình phải nhích mình lên chút đi. Mình là hiền. Hiền là gì? Là những người đang chuẩn bị, đang học làm thánh. Cho nên bây giờ nếu như á mà mình không thu nhiếp, tại vì mình sao, mình rất là dễ dao động, mình dễ dính mắc. Cho nên thí dụ như mình giảm đi shopping cũng tốt. Tại sao? Để khỏi phải dòm ngó áo này đẹp, áo kia đẹp, rẻ. Mà hãy mà đẹp rẻ là phải mua. Mà hãy mua thì sao? Về chất đóng đó chứ có mặc hết đâu. Bây giờ thí dụ như ở bên Úc nè, có những người nó quay mấy clip suốt cả tháng nay ở nhà, giờ quần áo đẹp không biết làm gì hết, không được đi đâu hết trơn, cái ở nhà có họ mặc mấy cái đồ đẹp vô đi đổ rác. Để làm chi? Tại vì họ có nhu cầu đó, họ có nhu cầu ăn mặc trưng diện đi ra ngoài. Giờ cả tháng này không được, giờ không được làm gì hết, thôi trưng diện lên, ăn mặc đẹp lên, đi đổ rác, rồi quay những cái clip đó lên. Thành thử ra mình mới thấy rằng á, cái gì mà mình phóng là mình phải lao theo. Ta kêu phóng lao mà. Mình lấy cái cây lao mình phóng đó thì mình phải chạy theo, mình chạy tới cây lao đó, kêu là phóng lao thì phải theo lao. Mình lấy cái cây lao mình phóng, thí dụ mình lấy cái mũi tên đó, mình phóng con chim đi. Rồi khi mà mình phóng rồi, cái phải chạy tới, chạy theo cái tên mà mình đã phóng đó để coi mình có trúng con chim đó chưa. Phóng lao là phải theo lao là phải. Vậy ở đây chúng ta cũng thế. Nếu như trường hợp á, nếu như trường hợp mà mình người tu mà mình dành nhiều thời gian cho bên ngoài, đi shopping, đi chơi, những cái chuyện nó không có thuộc về người tu, thì sao mình thu nhiếp thân tâm? Cho nên thời gian mình có được á, đọc sách, nghe băng giảng, học kinh, nhiều cái để học lắm. Đến khi nào mà đụng gì, lúc nào đang rửa chén cũng tụng kinh được. Tại sao? Vì mình nghiêu ngao những cái bài mình học đó, mà thầy mình mà nghe được vậy ông vui dữ lắm, nói mình thấm rồi đó. mình đang thấm tương thấm trao, mình đang tưới dần cái tâm thức của mình. Chứ còn nếu mà mình á, thí dụ mình xuất gia rồi mà ở trong chùa mà cứ vừa quét nhà mà vừa hát anh ơi nếu mong không thành thì sao, mình cứ hát hoài mấy cái bài đó thì nó tưới thôi. Nhưng mà người tu mình vừa quét nhà đọc kệ, đọc mấy bài kệ, còn không thì mình đọc những cái bài kinh mình đang học. Ví dụ mình học tựa Lăng Nghiêm: diệu trạm tổng tri bất động tôn, thủ lăng nghiêm nguồn thi hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng. Vừa ấy vừa đọc đến chi, không có để cho tâm mình nó rong ruổi. Cho nên lý do chúng ta có những bài kệ này và các tổ chú giải chi tiết để làm gì? Để nhằm mục đích là thu nhiếp. Thu nhiếp gì? Thân tâm. Nhiếp giữ thân tâm. Thứ bảy đó không? Nhiếp trì. Chữ nhiếp là gom lại, trì là giữ. Giữ cái tâm đó. Ví dụ mình tụng kinh kêu trì chú. Chú trì tại sao? Liên tục. A-mu-ni-bác-di-hồng. Trì là sự giữ liên tục. Còn tụng có âm có điệu. Đọc là mình mở ra mình đọc. Còn mở kinh ra có âm có điệu kêu tụng. Hay thậm chí thuộc kinh rồi bắt đầu ngân nga theo cái lời kinh đó. Mình ngân nga để làm gì? Không phải là mình hát, mà thật sự muốn hát cũng được nữa, tại vì đó là một âm nhạc làm cho tâm mình trở về. Thứ bảy đó là vì nhiếp giữ thân tâm. Ví dụ như cái chuông tụng kinh đó, gọi là chuông gia trì. Cái chuông tụng kinh gọi là chuông gia trì. Mà cứ thỉnh thoảng giữa thời kinh thỉnh lên tiếng chuông. Để làm chi? Để giữ chúng. Mọi người tỉnh nha, tỉnh nha. Đừng có mê nha, đừng có chạy nha. Đang tụng suy nghĩ ra nghe tiếng chuông giật trở lại. Ai đâu mà tụng kinh mà 100%, phải không? Tại vì tâm của chúng ta là cái tâm rong ruổi. Mà đại chúng cứ nghĩ đi, giới luật như vậy, kinh kệ như vậy đó mà chúng ta còn chạy đó, chứ đừng nói nếu mà buông lung mà không có cái gì. Cho nên tất cả những bài kệ là những sợi dây, nó điều phục cái tâm mình. Cũng như mỗi buổi sáng mà chúng ta hướng dẫn cho ngồi tịnh vậy đó. Thay vì buông ra thì đại chúng đâu biết làm gì. Ủa giờ mình ngồi làm gì? Phải không? Cho nên nhiều khi Phật tổ ta ngồi thiền, còn mình ngồi mà không thiền. Tại vì mình ngồi mà mình vẫn đi nha. Mình chỉ ngồi cái thân thôi mà tâm chưa ngồi. Tâm còn chạy nhảy, còn lo lắng. Cho nên các ngài ngồi, thân ngồi, tâm ngồi, còn chúng ta chưa. Chúng ta có ngồi và tâm chúng ta đang tập cho nó lắng xuống. Cho nên bây giờ mình kiếm đề mục để mình đưa tâm mình trở về. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Đây là hơi thở vào này. Đây là hơi thở ra này. Hồi sáng mình đọc thấy không? Người có chánh niệm như mở một cái bao gạo vậy đó. Đây là đậu nè, ngự nè. Đây là gạo, đâu là gạo lứt nè. Đây là gạo dẻo rằn nè, thấy không? Đây là đậu đen nè. Người chánh niệm như mở cái bao đậu ra, biết từng cái. Thậm chí chúng ta quay trở về với thân, chúng ta thấy cả cái nội tạng bên trong mình. Cho nên mục đích tu Phật là để làm gì? Để chúng ta nhiếp tâm. Mà khi mà tâm mà có nhiếp rồi, có gom nó lại rồi, có thu phục nó rồi, thì mọi cái nó sẽ yên. Mình vẫn giận đó, chứ không phải không đâu. Nhưng nhờ có nhiếp tâm cho nên cái giận mình nó có chánh niệm lắm. Tôi biết ta đang giận. Và tôi đang điều phục cơn giận để tôi không nói những lời đổ vỡ. Vợ chồng với nhau, khi giận quá rồi nói những cái lời không có chánh niệm, thì mai mốt cái thì tới hồi mà thương yêu trở lại thì nói những lời ngọt ngào, cái nghe nó mắc cỡ muốn chết. Mới ngày hôm qua kêu mày tao, bữa nay em ơi cưng ơi, nghe nó kỳ lắm. Cho nên nhiếp niệm thân tâm. Rồi thứ 8 là gì? Vì lợi ích mình và người. Lợi ích mình và người. Bên này để là bác vị lợi ích tự tha cố. Tự là mình, tha là người. Lợi ích mình và người. Bây giờ thử tu mình kiểm lại coi có phải mình tu cái mình lợi ích mình không? Đó, mình có tu là tự nhiên mình có lợi à? Phải không? Tu lợi. Tu là lợi. Tu là có lợi. Lợi cho ai? Lợi cho mình. Ví dụ như mình không ăn cắp thì ta nhìn mình ta thấy rằng người đó có đạo đức. Mình đi tới đâu ta không bao giờ ta dòm ngó, ta để ý người ta dặn dò con cháu, ta để ý người đó nghe. Mình có tu là trước hết mình có lợi và người thân mình sẽ được lợi. Ví dụ như mấy ngày nay các vị ở xa, bây giờ một ngày theo dõi ba thời, sáng tụng kinh, chiều học pháp, tối tụng kinh, làm quý vị hết một tiếng học ha, một tiếng kinh sáng ha, một tiếng rưỡi kinh chiều là gần 5 tiếng đồng hồ. Là 5 tiếng đó đó là mình thu nhiếp thân tâm phải không? Rồi 5 tiếng đó mình có lợi không? Bây giờ mấy ngày nay á, mình mất tiền, mất benefit, nhưng mà bù lại mình được benefit của tâm. Phải không? Mình không có đi làm kiếm tiền thì giờ mình ở nhà mình kiếm phước. Mình ở nhà mình kiếm cái trí tuệ, cái học hỏi của mình. Các vị mà làm neo dám dễ gì mà dám bỏ mấy cái weekend. Vậy mà giờ bỏ hết gần tháng rồi. Thế vậy cho nên đây là cơ hội mình buông bỏ đó. Để coi mai mốt rồi mình ra đi đột xuất vậy mình có buông xả được không? Cho mình có tu là mình sẽ có lợi cho mình. Và nhất định lợi cho người. Mẹ mà tu, mẹ hưởng rồi xong rồi bắt đầu con được hưởng, chồng ba tu, vợ được hưởng, chính bản thân ba được hưởng, các con cũng được hưởng. Tại sao? Vì ba chuyển ba rồi, ba không làm khổ tụi con nữa. Má chuyển má rồi, má không làm khổ tụi con nữa. Nhiều khi hồi xưa má nghe pháp cũng nhiều lắm, nhưng mà má vẫn chấp. Ai chọc má giận, má cũng không tha thứ. Bây giờ mình sẽ quán chiếu lại. Mình quán chiếu mình thấy rằng á, mình lúc nào cũng muốn làm anh hùng giữa chốn ba quân hết á. Nhưng mà một con virus nhỏ xíu giờ nó làm anh hùng cả toàn cầu. Vậy thì cái con vi trùng nhỏ xíu đó mà nó chinh phục, nó làm khổ hết bao nhiêu người đó là gì? Là những con vi trùng của tham sân si. Nó đủ khả năng nó làm toàn cầu này khổ. Trên toàn cầu này hễ chỗ nào có con người là chỗ đó có tham sân si. Ngày nào mình còn sống, ngày nào mình còn làm một người thì mình vẫn còn tam độc. Mà cái tam độc đó, cái dịch này nó sẽ hết. Tại cái thời đến đời này cái gì cũng vậy hết á. Nó đến cùng cực thì nó phải có cái chữ phải giảm thôi. Nhưng mà tham sân si này đi theo mình hết đời này tới đời kia, 2000 năm trước cũng có nó, mấy ngàn năm trước có nó. Cho nên mình có tu, mình có học kinh, mình có trì giới, mình có làm những điều lành thiện thì lợi mình lợi người. Thí dụ bây giờ mình nói một lời ái ngữ. Lời ái ngữ nó xuất phát từ đâu? Từ cái tâm. Tại vì mình có nghĩ thiện cho nên mới nói thiện. Mà vậy thì chưa nói ra, người khác chưa nghe nữa, cái câu đó từ vừa thoát ra mình đã lợi trước rồi. Ngược lại, nếu mình nói một lời độc địa thì tâm mình nó nhiễm độc địa, miệng mình nó đã nhiễm độc địa, cái người nghe là chỉ là người thứ hai thôi. Cho nên hồi xưa các cụ hay nói đó, hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình. Trước đây là gì? Mình chưa phun người ta, nhưng mà trước khi mình muốn phun người ta mình phải uống miếng máu đó vô, rồi mình mới phun, rồi uống lại miệng dơ rồi. Chưa kịp phun là đã dơ. Thì cái ác nó đã vậy thì cái thiện nó cũng phải thế thôi. Nếu mình nghĩ thiện thì cái thiện nó ở trong mình. Thì lợi mình lợi người, đó là cái điều thứ 8. Điều thứ 9 là vì phát giác nhân ban đầu, cửu vị phát giác sơ nhân cố. Nhân ban đầu là nhân gì? Cái nhân mà mình phát tâm mình học Phật đó. Sao mình không sống với cái nhân duyên đầu tiên đó? Khi mình vừa được hiểu được cái đạo lý là mình phát cái tâm muốn quy y, muốn ăn chay, muốn tu học, muốn làm thiện, muốn đi chùa, muốn quy trì giới, tất cả cái tâm ban đầu nó đẹp dữ lắm luôn. Nhưng mà mình không nuôi được cái sơ duyên đó, cái sơ nhân đó, cái nhân duyên đầu đó. Thí dụ bây giờ mình đầu tiên mình đi tu, mình muốn sống một cuộc đời giải thoát, nói nghe ngon ha. Nhưng mà vô chùa rồi mình giận người này, buồn người kia, rốt cuộc giải thoát đâu không thấy. Hay thậm chí nói, trời ơi thấy tâm mình muốn làm một Phật tử phụng sự Tam Bảo, thôi đi chùa, phụng sự Tam Bảo. Vậy thì cái nhân duyên đầu tiên, Tam Bảo là đối tượng của mình để mình phát tâm. Thì tại làm sao khi mình đi vô tới chùa rồi, mình lấy cái đối tượng, cái bà Năm, bà Bảy, bà Tám, bà Mười gì đó, để mình bỏ cái chuyện phụng sự Tam Bảo của mình. Bà đâu phải là đối tượng đầu, có phải không? Cái đối tượng đầu của mình là Tam Bảo. Vậy thì tại sao mình không giữ cái đối tượng đó từ đầu cho đến đuối? Chúng ta đều như thế cả. Thậm chí có những người muốn làm từ thiện, thấy mọi người nghèo khổ, cái phát tâm đứng ra kêu gọi làm từ thiện. Nhưng trên con đường việc làm thiện đó đâu phải đơn giản, đâu phải đơn giản. Bây giờ đại chúng, ai trong chúng ta cũng đều có cái nhân duyên ban đầu hết. Thì ráng làm sao mình giữ cái nhân duyên ban đầu đó, đừng để nó mai một. Mình phải, cho nên các tổ hay gọi là sơ tâm đó. Sơ tâm đó là cái tâm ban đầu. Mà cái tâm ban đầu á giống như một hạt giống mình mới vừa gieo xuống thôi. Mình phải làm gì? Phải tưới. Không tưới là làm sao cái hạt giống nó lên được. Cho nên cái bài kệ gì? Bài kệ Trải Tọa Cũ phải không? Trưởng dưỡng tâm miêu tánh. Mình phải tưới tẩm để cho cái hạt giống nó lên. Cho nên mỗi ngày mình tụng giới, mỗi tháng mình tụng giới đó, gọi là trưởng dưỡng. Ngày đó là mình làm cho cái sự thanh tịnh nó lớn lên, là trưởng. Dưỡng là mình nuôi nó, mình nuôi cho cái sự thanh tịnh này lớn lên. Cái sơ tâm á rất là đẹp nhưng mà cũng mong manh, bởi vì nó sơ là nó ban đầu mà, nó cần phải được chăm sóc. The very first. Cái tâm mà beginning đó, nó đẹp lắm. Người nào mới phát tâm cũng rất đẹp, mà không có ai mà lấy một đối tượng nào khác. Vì Tam Bảo, vì Phật. Nhưng mà chúng ta vô trong này, chúng ta chưa biết tới nó. Hay là ngay cả, thí dụ thôi, bây giờ mình gặp một cái người yêu của mình, cái người mà mình lấy làm chồng, làm vợ, là mình thương đó. Cái đối tượng đầu mình gặp người đó, lý do là mình thương là vì người đó phải có cái đẹp, phải có cái dễ thương mình mới thương, chứ không ai mà thấy người đó xấu mà thương hết. Người đó thấy ghét mà thương hết, người đó vô duyên mà mình thương hết. Người đó phải cười có duyên, phải nói có duyên, phải đẹp trai, đẹp gái, phải làm sao, có một cái điểm nào đó để mình gửi cái tình thương của mình cho người đó. Rồi bắt đầu người đó cũng thấy mình có gì đó, người đó mới gửi. Hai cái nhân đó nó gặp, nó duyên với nhau, rồi bắt đầu nó mới có cái quả là bắt đầu xin số phone, rồi làm hẹn, rồi đi chơi, rồi từ từ dưỡng, trưởng dưỡng cái tình cảm nó càng ngày càng lớn lên. Cho đến một ngày kia suy nghĩ kỹ rồi mới cầm chiếc nhẫn quỳ xuống, Will you marry me? Cầu hôn. Cầu hôn thì cũng giống như cầu hôn vậy đó. Đó, mình xin cái người đó nhận mình, làm chấp nhận mình. Rồi thậm chí mình còn nói hãy để cho anh làm người bảo bọc cho em vậy đó. Nhưng mà khi mà mình không nuôi dưỡng được cái tình cảm đó, từ một cái cây nó đẹp, thiệt là đẹp, tới càng ngày càng héo, rụng hoa, rụng trái, rồi bắt đầu là tan nát hết. Lẽ ra nhận cái cây đó rồi về tưới làm sao cho mỗi ngày lên, lúc đầu rất là tươi đẹp, quen 3 năm cây trái rất tươi đẹp, nhưng mà cưới nhau rồi về thì bắt đầu trái cây đó bắt đầu nó bị rụng héo, rồi mình làm nó trật đi. Vì phát giác cái nhân ban đầu. Cuối cùng cái thứ 10 là vì tròn đầy quả vị Phật. Thập vị viên mãn Phật quả. Mình làm cho mình completely, mình full, mình fill up, hay là mình cái thứ 10 đó là mình completely enlightenment. To protect cái enlightenment đó, hay là to support cái enlightenment đó cho đến cái ngày nó perfect. Cái này thì nó cao siêu rồi phải không? Khi mà mình tu tập mà đến khi mình tròn đầy cái quả Phật. Cái quả Phật ở đây á, nó cũng không hẳn là đợi ngày mình thành Phật cũng được nữa, mình hiểu theo nghĩa đó cũng được. Nhưng mà ở đây là còn gần gũi là gì? Mình viên mãn một đời sống này của mình cũng là thành Phật rồi đó. Có nhiều khi mình nửa đường gãy gánh cũng có. Người đời ta nửa đường gãy gánh, người tu cũng có nửa đường gãy gánh. Làm việc gì không trọn vẹn, chưa đi tới đích được mình muốn, mới đầu thì khởi thì rất đẹp, nhưng mà cái ngày cuối thì rất, đó là một bộ phim không có happy ending, phải không? Mình bắt đầu phim thì rất hấp dẫn, rồi càng đi sâu thì tình tiết nó càng chi ly, nó càng hấp dẫn, nhưng phải làm sao cái kết cho nó có hậu, happy ending. Có nhiều khi đang coi nửa chừng tắt, không muốn coi nữa. Mình tu nửa chừng cúp, không muốn tu nữa. Hay mình đang làm việc thiện đó nửa chừng không muốn làm nữa. Cho nên người nào á, ngay bước đầu mình giữ mình tu, cho đến mình tu làm sao mà cho hết trọn đời này đó, đó là coi như là mình thành rồi đó. Giờ thầy quả Phật xa vời quá, mình nói chưa tới phải không? Nói Phật quả đời này đi. Đời này đi, mình sống mình tu cho từ ngày mình sơ tâm cho đến ngày mình viên mãn. You have to practice in such a way that since the beginning, the very first day until your ending, nothing changed. Keep that path and move on. Cái đó là mình tới cái chỗ viên mãn đó. Thôi bây giờ mình nói gần ha. Mình học một cái bài kệ thuộc lòng do mình thực tập. Nhưng mà nhớ là lúc mình sa di mình cũng tập vậy. Lúc mình tỳ kheo rồi mình cũng tập như vậy. Tỳ kheo 50 năm, 40 năm rồi, bài kệ vẫn không rời mình. Cái đó thì cho đến khi mình, khi nào mình nhắm mắt đi thì thôi. Chứ còn nhớ cái bài kệ đắp y không? Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đới thọ, con nay đầu đội chịu, thế thế bất xả ly. Vậy thì cái y mình đắp đó nguyện đời đời không buông ra. Ủa rồi nó rách, nó hư, nó cũ mục sao? Vậy đâu phải nói cái mượn cái này để nói thôi. Và còn cái hình thức là gì? Ngày nào anh còn đắp cái y này thì nghĩa là ngày đó anh còn tu. Nói một cách khác là đời nào con cũng được tu, đời nào con cũng được mặc. Nhưng mà nói nó thế thế thường đắc phi. Đắc phi là đời nào cũng được mặc hết. Rồi nó nói thế thế bất xả ly, đời đời không buông rời, không rời bỏ. Mà không rời bỏ là con tu, còn được còn mặc là con tu. Hai cái bài kệ nó đổi hai câu cuối nhưng mà cái nghĩa nó giống. Về mặt tướng thì ngày nào con cũng nguyện, đời nào con cũng được mặc thì là không rời tâm đạo. Chứ mình nguyện gì đó, mình nguyện đời nào con sinh ra con cũng được gặp tam bảo. Cho dù mình trở lại ta bà này, mình làm cái người đời cũng, nhưng miễn mình còn được gặp tam bảo. Chứ đời này mình biết là mình được gặp Phật là bậc thầy tỉnh thức giác ngộ, pháp là lời dạy chân chánh hướng dẫn cho mình đi cho nó đúng đường đúng lối, tăng là đoàn thể của những người sống và tu. Đó. Tăng gần á, tăng mà rộng á, tăng mà xuất gia thì là các bậc thầy tu tập. Còn nếu mà nói gần nữa là gì? Đời này mình gặp được một cái người bạn đồng hành với mình là mình hạnh phúc. Thí dụ vợ chồng mà cùng tu với nhau đó là một hạnh phúc. Còn ví dụ như giờ chồng tu mà vợ chưa tu thì phải chịu cực một chút hơn. Mình phải tu khéo léo làm sao để cảm hóa được người vợ. Hoặc là thậm chí người vợ chống bán cái chuyện mình tu thì mình phải tu làm sao để người đó nhẹ đi cái phần chống bán mình. Thì mình phải tu với một chúng sanh đó cũng hơi cực. Còn nếu mình may mắn quá, đồng vợ đồng chồng. Cho nên mình giữ cái nhân đó, tu đó cho đến ngày mình viên mãn, bắt đầu cho đến ngày cuối nó viên mãn. Đó là 10 lý do mà các tổ chú giải cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu này để làm hưng khởi cái giáo nghĩa. Hiểu không? Hiểu cái chỗ đó rồi ha. Rồi bây giờ mình qua đến phần thứ hai. Là ở trong những cái bài Tỳ Ni này nó đủ cả bốn tạng. Ở trong những bài Tỳ Ni này có tạng. Tạng là gì? Là chứa, phải không? Bây giờ trong này chư tổ nói về tạng thì có ba tạng. Phật giáo có ba tam tạng kinh điển, tức là có ba cái giáo giáo điển của Phật có ba phần. Một chúng ta gọi là kinh tạng. Hai là luật tạng. Ba là luận tạng. Kinh tạng, luật tạng, luận tạng gọi là tam tạng kinh điển. Nhưng mà trong đó có luật, có luận thì tại sao lại gọi là tam tạng kinh? Vậy kinh chỉ một phần thôi mà. Tại trong khi đó có luật, có luận mà không kêu chung mà lại kêu là tam tạng kinh điển. Vì trong tam tạng này kinh chiếm phần lớn. Hiểu ý không? Lý do gọi là tam tạng kinh là bởi vì kinh chiếm phần, kinh take the most, sutra take the most of compared to the Tripitaka hay là Tipitaka. Trong cái ba tạng thì kinh chứa lớn, chứa nhiều nhất. Thí dụ như bộ Đại Chánh Tân Tu có 100 quyển thì kinh không là đã hơn 50 quyển rồi. Cho nên lấy cái phần lớn để gọi toàn bộ này là tam tạng kinh điển. Cũng giống như mình gọi vậy nè, năm anh em Kiều Trần Như, nhớ không? Thì năm anh em này là gồm có Kiều Trần Như, Ác Bệ, Bạc Đề, Thập Lực Ca Diếp Ma Nam. Nhưng mà tại làm sao lại gọi là năm anh em Kiều Trần Như? Bởi vì ông Kiều Trần Như là anh cả trong năm người, cho nên mình gọi năm anh em Kiều Trần Như. Ví dụ như thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, thầy Huệ Tạng, thầy Nguyên Tạng, mấy cô trong chùa đây, mà giờ thầy Đức Tạng lớn nhất thì nói sao? Anh em của thầy Đức Tạng. Lấy ông lớn ra gọi. Hiểu không? Thì kinh tạng là gì? Kinh là hóa mở bài diều dắt. Kinh thị hóa giáo, khai dụ hóa đạo giả. Kinh Kinh là gì? Nói cho đủ là khế kinh. Kinh là mình nói tắt, nói gọn. Còn nói mà nguyên chữ là khế kinh. Chữ khế nó là gì? Chữ khế nó là ứng hợp. Fit in. Ứng hợp cái gì? Thứ nhất là khế lý, thứ hai là khế cơ. Lý là cái truth, cái giáo lý, cái đạo lý. Cơ là cái căn cơ của người. Lời của Đức Phật dạy á, vừa có chân lý mà vừa phù hợp với căn cơ của người nghe. Và điều đó nó nhờ vào các cái vị truyền đạt, các vị giảng sư, các thầy giảng giải nói cái gì cũng là cái lời kinh đó, nhưng mà các ngài biết được cái căn cơ đối tượng mà đang nghe mình, thì các ngài phải nói như thế nào để người nghe hiểu được đạo lý. Ví dụ như các vị là người mới học Phật còn rất là nhiều cái chưa có biết, thì giờ Pháp Hòa nói và đâu có thể nói những cái mà nó nhiều thứ quá mình không nhớ hết, và thậm chí rất là khó khăn cho các thầy trẻ. Cho nên Pháp Hòa phải làm gọn lại, làm sao để cái lời nói đó nó gần gũi, nó gọn gãy để cho các thầy nắm được cái yếu chỉ thôi. Giống như hôm nay mình học luật tỳ kheo vậy đó. Nếu mà mình đi vào trong những cái đại luật mình mở ra mình đọc thì thôi, tràn giang đại hải là các thầy mù mờ luôn. Cho nên mình phải học một cách gọn lại, summarize lại làm sao để các thầy nắm được cái tinh yếu thôi, cái yếu chỉ của mỗi cái vấn đề. Quan trọng là mình hiểu để mình ứng dụng. Vì chúng ta không phải là những người học giả. Chúng ta là gì? Hành giả. We are not a philosopher. Phải không? We are practitioner. Mình là người học, mình là người tu, là người hành giả. Mình nói cái gì mà mình hiểu, mình có hành, thì cái đó nó vẫn hay hơn. Còn mình nói cái gì mà mình không có hành, thậm chí mình chẳng hiểu, mình lên mình nói thao thao vậy thôi, thì cái đó là mình đọc lại, mình học thuộc lòng rồi mình repeat lại, chứ không phải là từ ở trong cái tâm mình. Cho nên thầy chỉ mong sao các vị hiểu, ứng dụng, rồi lấy cái kinh nghiệm đó, mai mốt mình có đệ tử, mình có truyền đạt lại là mình nói từ cái lòng của mình, từ cái hiểu biết của mình. Đây là mình dựa, đây là cái giường bài mình dựa, một câu vậy đó, mình nói từ cái trong tâm mình nói ra. Tại vì mình sống như vậy, mình tu như vậy. Thậm chí bây giờ trong này nó nhiều quá, Pháp Hòa cũng đâu có thể đọc hết cho quý vị nghe được. Tại vì có những cái mình phải giảng lược. Tại vì sao? Tại vì ở đây chúng con nhiều đây, rồi hiểu như vậy thì phải nói như vậy thôi, chứ không thể hơn được. Vì chúng ta thứ nhất là mình có một cái bệnh chưa có thuốc, đó là bệnh bệnh gì? Bệnh mau quên. Bệnh nó chưa có thuốc. Và cái thứ hai nữa, thật sự chúng ta cũng không có thì giờ nhiều. Mà cái thứ nữa là gì? Các thầy, nhất là các thầy trẻ, không có hiểu nhiều những cái tiếng cổ, những tiếng Việt, cho nên mình làm đơn giản lại. Giờ kinh là khế lý, khế cơ, phải không? Vậy thì trong kinh chuyển tải cái gì? Kinh là chuyển tải những cái điều giáo hóa, mở bài để dìu dắt mình vậy, gọi là kinh. Ví dụ kinh Thập Thiện, Phật nói với Long Vương: này Long Vương, người nào giữ được thân nghiệp không sát sanh thì được bao nhiêu điều lợi, không trộm cắp được bao nhiêu điều lợi. Này Long Vương, người nào xa lìa được nghiệp nói dối được bao nhiêu điều lợi. Đó, đó là những cái kinh điển mà gọi là gì? Cái đó gọi là gì? Hiển giáo. Nếu mà nói về tạng thì nó là kinh tạng. Còn nếu mà nói về giáo thì kinh thuộc về hiển giáo, hiển bày cái giáo lý, cái giáo nghĩa một cách rõ ràng để cho chúng ta nương vào đó chúng ta tu. Vậy thì kinh là dìu dắt mình đi. Thậm chí nói cái phương pháp tu rồi còn nói luôn cả cái nhân quả xấu. Để chi? Để chúng ta sợ mà chúng ta xa cái đó. Ví dụ như nói người nào hay sân giận thì dễ thành Atula, ngạ quỷ. Ví dụ vậy đó. Dễ thành Atula. Còn người nào tham lam bỏng sẻn, bụng xỉn keo rít thì dễ làm ngạ quỷ. Ngạ là đói, quỷ đói. Vì đói cho nên lúc nào cũng muốn ham, không biết buông xả. Thí dụ vậy. Nói như vậy để làm chi? Để cho chúng ta thấy cái xấu mà chúng ta sợ. Rồi nói vậy chưa, phải lấy cái thiện để làm chi? Để chúng ta thấy cái đẹp mà chúng ta theo. Bây giờ Pháp Hòa nói cái này là đại chúng để ý nè. Kinh có nói địa ngục không? Nhưng mà có diễn tả cực lạc không? Có. Nói cực lạc để làm chi? Để chúng ta muốn thay đổi một môi trường sống. Cực lạc là cõi đẹp, cõi thánh thiện. Đó là cái new environment, đó là cái healthy environment. Mình là người muốn thay đổi môi trường. Sống ta bà khổ quá, tranh giành, hơn thua. Người mình thấy mình nghèo thì nói lời tội nghiệp, thấy mình khá giả thì ganh tị, thấy mình gia đình đổ vỡ thì thương, mà thấy mình hạnh phúc thì ganh. Cái thế giới ta bà con người khi tâm họ chưa chuyển là như vậy. Cho nên người muốn sanh về cực lạc nghĩa là mình muốn có cái thiện chí, muốn thay đổi một môi trường sống. Mà cực lạc đó ở đâu? Cực lạc đó là cái tâm thức chúng ta chuyển được thì nó là cực lạc thôi. Thí dụ bây giờ mấy ngày nay mình ở trong nhà hoài tồi túng quá chừng luôn, đi lên đi xuống không có chuyện gì để làm, mệt quá, mình thấy nó cực quá. Nhưng mà nhờ mở ra những chùa, các chùa chứ không phải riêng mình đây, chùa nào ta có phương tiện thì người ta làm những chương trình online cho Phật tử, thì mỗi người có mỗi cái duyên tiếp xúc, thoát ra cái hoàn cảnh đó, thoát cái hoàn cảnh đó, đưa mình vẫn ở trong cái môi trường đó nhưng mình được sống trong một cái tinh thần lạc quan. Cực lạc không? Nó cực lạc rồi. Cực lạc rồi. Cho nên người nào như Cân Di Đà nói sao, người nào muốn qua được, nhìn thấy được cõi cực lạc thì phải qua 10 muôn ức cõi, phải không? Nhớ không? 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là cực lạc. Thì 10 muôn ức cõi đó là gì? Qua khỏi tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, qua 10 cái đó là qua cõi cực lạc. Cho nên cái người mà muốn cầu sanh về cực lạc, người ta muốn đi qua một môi trường xấu, tốt mà mắc cái gì mà không được. Đó là thiện tâm, thiện chí của người ta. Mà trong chúng ta ai không mong mình sống ở trong môi trường tốt? Ai muốn mình sống hoài trong môi trường xấu không? Không. Không ai muốn hết á. Cho nên kinh là hiển giáo, kinh tạng là hiển giáo. Đây nè, khổ nè, đây vui nè, chọn nào? Thấy khổ sợ sinh vui, muốn sinh thì phải vui. Cho nhiều khi mình nhìn quán lại COVID-19 để cho chúng ta biết được xưa giờ chúng ta đang ở cực lạc mà chúng ta không biết. đi đứng tự do thoải mái mà không biết. Bây giờ hồi đó gặp nhau được bắt tay nhau không quý đó. Thí dụ vậy đó. Rồi gần đây thấy không, có rất nhiều tang lễ trong thời gian này không được tổ chức. Vậy thì khi chúng ta còn cơ hội đến thắp cho nhau một cây hương ngày cuối, sao chúng ta không làm? Giận chi mấy cái chuyện đó để rồi thốn lên một câu là sống để dạ chết đem theo. Rồi thậm chí người kia chết nhất định không tới nhìn mặt đó. Bây giờ có muốn nhìn cũng không được, có muốn tiễn đưa cũng không được. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta còn được rước nhau, còn được tiễn nhau, cứ làm dù sống hay chết. Vì chúng ta qua được cái tham sân si, những cái buồn phiền đó là cái chân cực lạc đó có mặt. Ông Nan Đà đó, nhớ không? Ngài Nan Đà đó, đi vào tu mà ngồi thiền mà nhớ vợ không? Đức Phật thấy ông tu lơ tơ mơ, lè phè quá, Phật dẫn ông lên xuống gì? Địa ngục. Dẫn lên thiên đường, trời ơi cung điện tiên nữ quá trời mà để trống hết trơn. Ông hỏi mấy cung điện này sao tiên nữ nhiều đẹp quá mà không ai ở vậy? Ồ, cái này là cảnh trời cõi giới đẹp của Nan Đà đó, ổng mà tu đàng hoàng lắm lên đây đó. Rồi đi xuống địa ngục thấy mấy cái chảo dầu nóng hổi giống như chiên vào chỗ quẩy vậy đó. Mà không có ai hết trơn, nó ủa mấy chảo dầu này sao không có ai hết trơn vậy? Nói cái này để dành cho Nan Đà đó. Đệ tử ngài Gotama đó, ổng mà tu lạng hoạng lắm xuống đây nè. Sợ quá, tại vì Nan Đà mê đẹp. Nói cho thế gian chút là mê sắc. Cho nên rồi có thiên đường. Kinh là hiển giáo. Rồi, luật là gì? Luật là chế giáo. Chế giáo là cái lời dạy này giúp cho chúng ta chế ngự, phòng ngừa, protect, prevent, để chúng ta không có vi phạm, gọi là chế giáo. Luật là chế giáo, chế ước hạnh nghiệp. Chữ chế là ngăn, chữ ước là mình gom lại, mình ngăn những cái dở, những cái xấu, để mình phát triển cái hạnh tốt của mình. Nó đơn giản vậy nè. Thể mình giấu đi cái xấu được thì cái đẹp nó phải ra thôi. Ví dụ như mình không còn đi lất khất nữa thì tự nhiên cái tướng đi mình nó phải chậm rãi. Cho nên luật là gì? Luật là những cái điều ngăn chừa, chế giáo. Kinh là hiển giáo giúp cho chỉ cho mình, nhưng mà luật là ngăn, giúp cho mình ngăn, đừng làm này, đừng làm này. Mà đệ tử của Phật á, tùy theo mình nằm ở trong cái phạm vi nào thì Phật đều có chế giáo hết. Ví dụ cư sĩ tại gia, chế giáo của cư sĩ là 5 giới, sa di là 10 giới. Rồi thí dụ như bây giờ nói con tu 5 giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, là 5 giới phải không? Một tháng con đi chùa, con thọ bát quan trai một lần, thì một ngày 24 tiếng đó chế giáo của mình là gì? Là bát quan trai giới, là 8 giới của người xuất gia. Bây giờ không sát sanh, không trộm cắp, nhưng mà không có chữ tà dâm nha, không dâm. Tại vì mình là người đời, cư sĩ tại gia chỉ có tà dâm thôi, nghĩa là có vợ có chồng nhưng đừng có làm việc ngoài phạm vi đó. Còn nếu mình vô tu bát quan trai rồi thì cái giới đó phải được đổi là bất dâm. Một ngày một đêm không có làm cái việc ô nhiễm đó. Rồi, không nói dối, không uống rượu, thêm ba giới nữa, không trang điểm son phấn. Giới thứ sáu, giới thứ bảy, không đờn ca sướng hát theo thế gian. Giới thứ tám, không cầm giữ tiền bạc. Một ngày 24 tiếng đó, chế giáo của mình là bát quan trai. Vì mình ở trong phạm vi nào, có chế giáo đó. Hiểu ý không? Mình là tỳ kheo, có chế giáo của 200. Vậy thì luật là chế giáo, mà tùy theo mỗi cái, ai trong đệ tử Phật đều có sự tu tập hết. Cho nên đạo Phật không có buông bỏ ai hết. Người nào cũng có thể tu được hết. Người nào cũng có quyền chuyển hóa hết. Không phải là những người giàu có mới được tu, nghèo nàn không được tu, hay biết chữ mới được tu, mù chữ không được tu. Không, ai tu cũng được hết. Ví dụ giờ không biết đọc chữ, thuộc câu Nam Mô Di Đà Phật không? Giữ câu đó mà tu. Rồi thôi không biết giáo lý gì hết, được không? Được. Nhớ ba câu thôi. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Mà giữ tâm cho trong sạch thì cái chuyện lãnh ác làm lành khỏi nói nữa. Tại tâm mà sạch rồi thì tự động không bao giờ làm cái ác, mà chỉ có lành thôi. Thật ra trong giáo pháp của Phật nó có cái hay là chỉ cần mình làm một thì những cái kia nó có mặt. Nói thì nói hai ba thứ vậy đó, nhưng mà khi mình thấy được cái duyên mà trùng trùng trong đó rồi, cái này có là cái kia sẽ có. Ví dụ như người ta ngoài đời, người ta muốn đẹp thì người ta trang điểm. Người tu mình muốn đẹp làm gì? Giữ oai nghi thôi là đẹp à? Khỏi cần son phấn gì hết. Cái đẹp đây là đẹp thiên nhiên. Đẹp không cần phải cực khổ, sáng trét chiều bôi. Mà lúc nào mình cũng có cái đẹp đó. Chiếc áo của chúng ta mặc cũng màu đó. Đấy. Cái này là đen phải không? Nâu đen gì không biết. Nhưng mà nâu nó có sạch của nâu. Cái đó đen thui à. Nhưng mà nó đen, nó có cái sạch của đen. Hiểu không? Hiểu cái chỗ đó không? Thí dụ như cái nhà nghèo, không có cao sang gì, nhưng mà nó cũng có cái tươm tất gọn gàng sạch sẽ của cái nhà nghèo. Mình là người xấu xí cũng có cái đẹp của cái người xấu xí. Cho nên cái áo này nhìn so với áo đỏ, áo vàng, áo tím, áo xanh gì, nó là đen thui à. Nhưng mà không có để nó dơ nha. Mồ hôi dính là phải giặt nha. Giặt mà nó nhăn là phải ủi nha. Mặt hôi là phải giặt nha. Đó, đen nhưng mà sạch. Cho nên mình ở đâu đều có cái chế giáo đó. Pháp Hòa ví dụ như hôm nào mình đi vô một cái con đường sình, rồi cái bước chân của mình bước làm sao? Bước ở đâu? Bước chỗ sình hay bước chỗ sạch? Bước chỗ sạch. Có một hôm đi trên Tây Thiên nè, thì thường thường cái từ cái chỗ mình ở cái nhà bếp của mình lên chánh điện á, nếu mà mùa đông á, thì thỉnh thoảng nó có những con đường nó bị ice, nó trơn. Thì khi mình bước ra đó, mùa đông mình đi á, là con mắt mình phải làm cái gì? Ngó xuống. Rồi ngó xuống rồi mình làm cái gì nữa? Mình tìm chỗ nào có tuyết á, mình đạp lên để chi? Để không có trơn, không có té. Phải vậy không? Nếu mà mình chỗ nào mà nó bóng loáng như vậy mà mình bước lên nó té chết á. Trong khi đi như vậy, thầy phát hiện một điều. À, mình tu y hệt vậy nè. Chỗ nào an toàn mình đi. Có ai mà dạy gì đi cái chỗ để mình té? Tu nó ngay đó. Tu có gì đâu. Nếu chúng ta sống, chúng ta biết lựa cái ngon ăn, thì tại sao chúng ta không lựa lời nói? Chúng ta biết mặc áo đẹp, tại sao chúng ta không biết trang nghiêm thân? Chúng ta thích nghe lời hay, thì tại sao chúng ta không nói những lời hay để người khác cũng nghe hay? Chúng ta biết lựa chỗ an toàn đi, thì tại sao chúng ta dại gì bước vào những cái chỗ hố sâu nguy hiểm? Hồi nhỏ và thuộc cái bài sám: biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Cái chỗ đó là bảy với hang mà cứ gần ghề nó lại làm gì? Biết khôn sao chẳng biết về, biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Trước ta cũng ở thế gian, cũng mê cũng mết cũng đàn chuộng ưa. Trước khi mình đi tu mình y hệt vậy đó, cũng lựa tóc kiểu này, cũng lựa áo quần kiểu kia, cũng đủ thứ. Nhưng bây giờ mình tu rồi, chế cái đó lại. Để làm gì? Để mình ở trong cái phạm vi khác. Cái môi trường mình hết rồi. Hồi đó là môi trường của sự chọn lựa, chạy đua. Giờ vô đây kiểu một thôi, khỏi đua với ai nữa hết. Gọn lại chưa? Hồi đó mình thấy hai ba tóc không? Giờ một kiểu tóc thôi, khỏi đua với ai nữa. Người ta phải để râu kiểu nào cho nó hợp cái mặt mình, râu tóc phải cạo. Thế trừ tu phát. Tu là gì? Tu là râu, phát là tóc, cạo bỏ râu tóc. Thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Mình bỏ cái râu tóc đó, cạo bỏ cho nó sạch cái mặt mình lên, cho nó sáng cái đầu mình lên, cũng như là mình bỏ được phiền não thì tâm tư mình nhẹ nhõm. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ. Tại sao khỏe nhẹ? Xin lỗi đại chúng, nếu mình nói cho gần, có bao giờ bỏ tiền ra mua đâu, Phật tử cho mặt thì khỏe không? Rồi bây giờ trường hợp nữa, nếu mình mặc cái áo đó mà mình còn thiếu nợ, mặc vô trời ơi còn cái này còn mortgage nha, có phải không? Cho nên ở trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 5 địa ngục á, có một cái cảnh địa ngục tên là thiết y, đó là mặc áo sắt. Có địa ngục tên là thiết sàn giường sắt, nằm cái giường 10.000 đô, tháng trả 100 đô, trả bao nhiêu năm mới hết cái giường sắt đó. Nhưng mà tới ngày mình trả xong cái giường nó cũng hư. Thí dụ vậy đó. Có những địa ngục chỉ đập chân tay, có những địa ngục chỉ đốt chân tay, nhớ không? Vì danh hiệu của địa ngục nó cũng có mặt ở trên thế gian này. Cho nên diễn tả cảnh địa ngục, chỗ đó tối tăm sâu thẳm. Khi mình sống trong tối tăm, trong sâu thẳm là địa ngục. Cho nên cái cách tu của thầy không có đâu xa hết, ngay trước mặt mình. Hồi sáng mình đọc kinh bốn lãnh vực quán niệm phải không? Người đó ngồi chứ tư thế thiết già, thiết lập chánh niệm ngay trước mặt mình. Thiết lập trước chánh niệm ngay trước mặt mình là thiết lập cái gì? Đó, ly nước mình đang uống nè. Mình phải, thí dụ đang ở trong cái giờ ngồi thiền, mình phải mở cái nắp như thế nào để không có làm ồn đại chúng. Mình bước vô cái phạm, cái chỗ đó người ta đang ngồi thiền nè, mở cái cửa ra, lấy cái tay để nương cái cửa cho nó, đóng cái cửa cho nó nhẹ lại để không làm ồn người khác. Mở ra cái đi vô, cái cửa làm cái rầm, rồi bắt đầu đi nhẹ nhẹ. Ủa, anh đi nhẹ nhẹ mà thiết cái hồi nãy cái mở cửa sao anh không thiết lập chánh niệm? Tới cầu thang, búp búp, hai chiếc dép, rồi bắt đầu bước lên cầu thang từ từ. lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Hồi đó thầy ở bên Tức Lâm cũ, chùa có chút xíu à, bếp, tổ, bàn ăn, ôi tất cả nó nằm trong một phạm vi. Mình nằm trong phòng là ai mở cửa, ai mở cửa, ai bước vô, biết người đó hết. Giống như bây giờ ở chùa mình vậy đó, vị nào lên gõ cửa, pháo quà trong phòng và biết người nào hết đó. Tại sao? Nghe tiếng gõ cửa là biết ai rồi. Có những người gõ không nghe, có những người gõ mình muốn lọt tim ra ngoài. Biết hết. Cho nên kinh bốn lĩnh vực quán niệm, người đó thiết lập chánh niệm ngay trước mặt mình. Thiết lập cái gì? Chánh niệm là tất cả những gì nó đang xảy ra, chúng ta đem cái tâm chánh niệm chúng ta tiếp nhận nó như thế nào. Thí dụ mình cầm một ly nước nóng lên, cái đầu mình nó biết nước nóng không? Vậy tại sao không thổi mà uống? Cầm ly nước nóng lên, cái đầu vẫn nói nước nóng mà để miệng cho nó phỏng mỏ. Nó sẽ trời nóng quá. Cái đấy anh thiếu thiết lập chánh niệm. Luật là chế giáo. Cho nên đi lên Tây Thiên mà chánh điện tự nhà bếp lên trên chánh điện, đi lựa, đi nhìn từng bước. Chỗ nào trơn không dám bước, chỗ nào có tuyết, thậm chí còn quay ra sao: bác ơi bác đi chỗ có tuyết nha bác, để nó không trơn nha bác. Kinh Địa Tạng nói làm sao? Này người lạc đường kia, người đừng có đi vào đây nữa. Phẩm thứ 8 đó. Chúng ta cũng thế thôi. Cái gì mình khổ rồi, mình phải qua rồi, mình nói cho người khác biết. Nếu còn đi lạc vào con đường này nữa thì khổ lắm đó. Ở trong ở trong chữ các ngài dùng là suy trưng giải thích. Suy là gì? Là suy xét. Suy xét. Meditate on. Trưng là gạn lọc. Giải là mình chẻ nó ra. Thích là mình mở. Tức là mình nói một câu rồi mình mở cái câu. Cho nên người ta kêu là giải thích. Giải thích là cũng thí dụ như nãy giờ là giải thích đó. Đó, giải thích là vậy đó. Chẻ nó ra rồi mở từng chữ, nói từng câu. Cho nên mình không có nên mình gọi là mình gì đó lơ là trong những bài kệ. Rồi khi mình học cái này rồi, mình đi vào trong những bài kệ rồi mình thấy hay vô cùng. Lý do mình chưa đi vào những bài kệ là vì Pháp Hòa muốn giới thiệu đây chúng. Cái quan cái trong cái những bài kệ này nó chuyên chở cái gì trong đó? Chuyên chở cái gì trong đó? Tuyệt vời. Mà nếu mà mình học được cái này, mình ứng dụng được rồi thì mình hoa trái đầy đủ. Đầu tiên mình tu vậy, ngày cuối mình tu vậy. Cho nên tới bây giờ người nào vẫn hành trì những bài tỳ ni thì người đó sạch sẽ đẹp đẽ. Có ai mới vô tu mà tắm tu hoài khỏi tắm không? Tôi có đâu. Ngày nào cũng phải tắm đó. Ngày nào cũng phải đánh răng, ngày nào cũng phải rửa mặt, ngày nào cũng phải rửa mắt, ngày nào cũng phải rửa mũi. Thì chúng ta cũng thế. Không ngày nào mà chúng ta không lau chùi thân tâm. Rửa ráy thân tâm, lau chùi thân tâm bằng xà bông. Thậm chí hai ba loại nữa đó. Loại nào gội đầu, loại nào tắm trên người. Tại vì phải lựa đúng da, nó thôi nó khô, nó ngứa, chịu không nổi. Thí dụ vậy. Thì những bài kệ này chính là những cái nước để mà rửa thân tâm của chúng ta. Thôi mình hết giờ rồi. Mai mình học tiếp. Người ta hiểu không con? Mời đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng nghĩa xin nguyện đền phiền não xin nguyện đoàn quả Phật xin chứng nên. Mời đại chúng đi tụng kinh.